Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay là cái buổi tu học, thì bây giờ này là cái giờ thuyết pháp. Thì hôm nay thì về cái đứng về cái mặt tu hành, cho nên này tài bản nói một cái câu, một cái đề tài là tùy duyên tu đạo. Bởi vì là quý Phật tử đó là mỗi người có cái gia duyên khác nhau, cho nên không có phải được như là tăng ni, nghĩa là tăng ni thì có cái chú xứ, rồi có cái không có bận rộn nhiều cái việc như là gia đình, vợ con, rồi sự nghiệp cũng không, cái gì cũng không hết. Mà tăng ni thì lấy cái gì làm sự nghiệp à? Duy tuệ, thiện nghiệp, phải không? Tức là lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp, chứ không phải là cái sự nghiệp thế gian. Cho nên vì vậy đó là cái mỗi ngày chư tăng, chư ni tu hành đó là tạo cái sự nghiệp riêng. Đó là cái sự nghiệp và trí tuệ. Nhưng mà tất cả quý vị Phật tử đó, nếu mà tu hành đó thì mình cũng phải chọn cái gì làm cái sự nghiệp à? Tức là cũng phải lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, phải không hả? Bởi vì quý vị đó là làm một cư sĩ U Bà Tắc hay U Bà Di, nghĩa là nó liệt về bốn chúng của Phật, tức là tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di là gọi là đệ tử Phật. Nghĩa là cái người nào mà chưa quy y Tam Bảo đó là chưa thể nào gọi đó là đệ tử Phật được, phải không hả? Tại vì người quy y Tam Bảo thì mới gọi là đệ tử. Còn nếu mà không có quy y á là không thể nào gọi là đệ tử được, phải không? Cho nên nó có nhiều người họ nói là tôi đến chùa tôi học đạo được rồi, không cần phải quy y, phải không? Cái chuyện đó cũng được. Quy y là cái tướng thôi, mà cái tánh là Phật tâm mà, đâu có cần phải quy y. Nhưng mà nó có một cái điều nó hơi khác một chút. Là thí dụ như bây giờ là quý vị, khi quý vị quy y á là quý vị phát thệ nguyện, phải không? Thì khi mà quý vị khởi một cái tâm niệm quy y, tức là nương tựa vào Tam Bảo đó, là trong cái kinh nói đó là chỉ cần cái lúc người nào quy y đó là phát khởi thiện tâm, mà quy y nhất hướng nhất tâm đó, thì nhiều đời nhiều kiếp trôi long lăng trong sanh tử đó rồi cũng gặp lại Tam Bảo để mà tu hành. Thế là mình có cái chủng tử. Ví dụ như bây giờ mình hướng về Phật, hướng về Bồ Tát, mình phát khởi quy y là lúc đó là quý vị có một cái chủng tử trong đó. Bởi vì trong cái tàng thức mình nó có rất nhiều cái chủng tử trong đó, có vô số những chủng tử trong đó, mà những chủng tử đó đó là nó liên tục nó phát sanh. Nghĩa là thí dụ như bây giờ là quý vị là tạo nhiều cái nghiệp thiện, thì cái nghiệp thiện này nó không phải một chủng tử à, có nhiều chủng tử của nghiệp thiện. Ví dụ như bây giờ là quý vị là bỏ đi bố thí, là đi bố thí là quý vị có cái chủng tử thiện. Nhưng mà quý vị đó là đi làm công quả có cái chủng tử thiện khác, mà làm công quả đó là cũng phải tùy theo nữa. Tức là làm công quả về xây chùa có cái quả báo của xây chùa khác nhau, làm công quả để mà tạo cái cảnh chùa là quả báo cũng khác nhau. Cũng như ví dụ bây giờ quý vị là trưng một cái bình hoa cho Phật, quả báo khác nhau. Quý vị trưng một dĩa trái cây cho Phật, quả báo khác nhau. Nghĩa là mỗi cái việc làm của mình là có mỗi chủng tử phước nghiệp nó khác nhau. Mà tất cả những chủng tử phước nghiệp này nó liệt kê vào trong một cái nhóm gọi là cái nhóm thiện, thấy không ạ? Thì đó là những cái chủng tử thiện. Nhưng mà nếu mà quý vị quy Tam Bảo đó, thì đây đó là nó không phải liệt về cái những cái chủng tử phước đức nữa. Nó thuộc về cái thiện tâm, mà nó thuộc về cái công đức. Nó cái khác nhau như vậy đó. Mà quý vị biết cái công đức á là nó không có mất. Cho nên là cái chủng tử khi mà quý vị mà quy Tam Bảo rồi đó là vĩnh viễn vô lượng kiếp sau cũng có duyên gặp lại Tam Bảo tu nữa. Cho nên là cái công đức quy. Cho nên vì vậy mà khi mà quý vị mà quy Tam Bảo rồi đó là quý vị trở thành một vị đệ tử Phật. Gọi là đệ tử, đệ là em, phải không ạ? Tử là con, là con em. Tức là ngài đó, ngài nói là đệ tử, tức là cái người đó là cái người em mà cũng là cái người con. Như vậy tại sao có chữ đệ chứ còn chi vậy? Là bởi vì Đức Phật thấy rằng tất cả chúng sanh là mê lầm thì không nói chi, mà đến khi giác ngộ một cái là ngang hàng với Phật. Hay như vậy đó, đó là ví dụ như các đạo khác thì một cái đấng thiêng liêng là những cái người con thì họ phải thấp hơn cái bậc thiêng liêng đó. Nhưng mà giáo pháp của đạo Phật mình đặc biệt một cái là bình đẳng luôn, nghĩa là quý vị mà tu hành đến khi giác ngộ là cái địa vị ngang bằng. Cho nên cái danh từ Phật là danh từ chung á, chứ không phải chữ Phật là không phải là chỉ có Đức Bổn Sư không, mà Đức A Di Đà hay là tất cả những cái vị Phật như là Tỳ Bà Thi vân vân đều liệt vào cái danh từ chung là danh từ Phật. Nếu mà quý vị thành Phật thì cái từ Phật đó cũng là danh từ chung. Cái chữ Phật nghĩa là giác thôi à, nghĩa là lúc nào mà quý vị giác ngộ lúc đó quý vị là Phật. Quý vị lúc nào mà mê lầm á, đó là chúng sanh. Mà quý vị thấy cái tâm ngộ và tâm mê thì nó cách nhau bao nhiêu à, trong khoảng khắc thôi. Tức là hôm qua tâm dạ xoa, ngày nay mặt Bồ Tát. Bữa hôm qua đó là tâm dạ xoa, hôm nay là mặt Bồ Tát rồi. Bồ Tát và dạ xoa cách nhau một đường tuyến, nghĩa là chỉ có một cái đường tơ kẻ tóc thôi. Giống như bên này đó là mặt đen là chúng sanh, bên này mặt trắng là Bồ Tát, đó là Phật. Cho nên vì vậy đó là tâm Phật và tâm chúng sanh, đó là nó chỉ một cái sự thay đổi thôi. Cho nên quý vị thấy có lúc đó là lúc mình giận dữ lên, lúc đó mình giận dữ lên, lúc là tâm gì ạ? Tâm dạ xoa, phải không ạ? Khi mà cái tâm dạ xoa này đó là nó bùng khởi mạnh lên, rồi lúc đó đó là mình chuyển hóa cái tâm đó, mình biết là cái tâm đó là nó không thật, cái tâm đó là tâm phiền não và đau khổ. Thì quý vị chuyển hóa được cái tâm đó, khi chuyển hóa được cái tâm đó đó, tự nhiên tâm mình nó được an lành lại, không còn sân nữa, tâm mình rất là thanh tịnh, không còn nghĩ tưởng gì hết, một trở về một cái trạng thái rất là an lành. Đó là tâm gì ạ? Tâm Bồ Tát. Cho nên có ông tướng quân đến hỏi ngài Triệu Châu đó là thế nào là địa ngục, thế nào là thiên đàng à. Thì lúc đó ngài Triệu Châu mới nhìn thẳng mặt, người ông ngu xuẩn như vậy mà lại là tướng quân sao? Ông nổi sân lên rút kiếm lên định chém ngài Triệu Châu. Ngài chỉ thẳng mặt, đó là tướng địa ngục. Thế là thì lúc đầu nghe như vậy thì ông quan này mới hết hồn, giật mình lại buông đao xuống, tâm không còn sân nữa. Ngài nói đó là tướng thiên đàng. Thế là thì như vậy đó là tâm địa ngục và tâm thiên đàng đó là nó chỉ trong cái khoảnh khắc thôi. Cho nên quý vị buông được là quý vị trở thành Phật, thành Bồ Tát. Quý vị mà không buông được là trở thành chúng sanh thôi. Cho nên như vậy mình tu hành để chuyển hóa cái sự mê lầm đó. Cho nên vì vậy đó là cái sự nghiệp của cái người tu, của cái người Phật tử đó là phải lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp. Bởi vì cái sự nghiệp này á là nó không mất, mà cái sự nghiệp này là cái ngàn đời mình xài hoài không hết, mà Tổ Huệ Hải nói là kho báu ngàn đời đó. Cho nên là mỗi người đều có cái kho báu, tức là mỗi người đều có cái kho tàng. Ví dụ lâu nay mình đi làm cực khổ lắm, mình mới có vàng bạc và kim cương, mà cái vàng bạc kim cương đó xài nó cũng hết, mình chết cũng không mang theo, mà có nó là nó chỉ thêm một cái sự vinh hạnh, một cái sự giàu có thôi. Mà cái giàu có và cái vinh hạnh đó nó chỉ là cái mối đe dọa cho chúng ta sống không có lúc nào yên ổn hết. Nói như vậy là không có phải là mình phải bỏ hết tài sản vàng bạc kim cương và châu báu, mình lấy gì mình ăn, mình lấy gì mình sống. Mà ý nói lên một cái điều đó là mình phải làm chủ tiền bạc, làm chủ vàng bạc và kim cương, đừng để cho nó làm chủ. Có nó mà mình không đau khổ vì nó, có nó mình không lo sợ vì nó, thì như vậy mình là chủ. Cho nên Đức Phật có cái danh hiệu đó, ngài là danh hiệu gì quý vị biết không? Ngài là Pháp Vương. Cái chữ vương là vua. Ông vua đó là có quyền đó là ban lệnh cho ông quan, và có quyền là ra lệnh cho toàn dân theo cái ý muốn của mình. Thì Đức Phật là Pháp Vương đó, là ngài là vua pháp, ngài có quyền đó làm chủ hết tất cả dạng pháp, tiền bạc kim cương danh lợi địa vị, ngài làm chủ được hết đó ạ. Rồi tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp mà đến với ngài, ngài cũng làm chủ được luôn. Cho nên đó, ngài là pháp vương. Đến khi nào mà chúng ta làm chủ được vàng bạc của cải địa vị và công danh, và chúng ta làm chủ được với sáu trần vẫn làm chủ được luôn, chúng ta là pháp vương. Bây giờ chúng ta chỉ là tiểu vương thôi đó. Cho nên đó là mình đó là cái người gọi là kế thừa cái chánh pháp. Mình là những vị vương tử và sau này sẽ kế nghiệp đế vương, nghĩa là sau này chúng ta sẽ thành Phật. Đó, cho nên quý vị thấy cái vai trò của mình rất là quan trọng. Vì thế mà mình phải tu hành làm sao? Thứ nhất là cho nó xứng đáng là cái danh hiệu là người Phật tử. Thứ hai nữa đó, mình làm sao kế nghiệp được cái tài sản của chính mình. Mà cái tài sản đó là Đức Phật ngài ví dụ trong kinh Pháp Hoa, mà quý vị tụng trong kinh Pháp Hoa đó, cái tài sản nó vô giá dữ lắm. Trong kinh diễn tả có ông trưởng giả này rất là giàu có, nhưng mà có cái điều ông trưởng giả rất là đau lòng, bởi vì là ông ta có một cái người con, khi sanh ra lại lạc mất và không biết đứa con này như thế nào, thì hoặc cảnh lại hình ảnh của đứa con hiện giờ lang thang, làm cái người rất là nghèo khổ, đi xin chỗ này đi xin chỗ kia, mà bản thân cái người con đó cũng không biết mình là con của một ông trưởng giả giàu có nữa, và sống trong cái nghèo mạt rệp như vậy, rồi lang thang xin ăn như vậy đó. Thì đến một cái lần thì cái người cha là lang thang cũng là đi tìm con khắp nơi, thì khi mà biết con của mình làm cái người ăn xin rồi đó, thì không biết làm sao mà để cho con của mình nhận ra mình là cha. Mà người cha đó, ông trưởng giả đó, là mới sai hai người hầu cận của mình cho đến mới khuyến dụ người ăn xin này một bữa nọ, là để cho người ăn xin này để thấy mặt cha mình, có thể hy vọng của cái người cha là có thể nhìn được ra mình hay là không. Đứng từ xa thấy cha mình là cái một ông trưởng giả giàu có, hai bên là lọng vàng, rồi tất cả những người hầu cận rất là nguy nga, nên mình cảm giác anh ta cảm giác rất là khiếp sợ. Giống như bây giờ mình thấy mà một cái ông vua mà lộng lẫy quá, hay chư thiên là lộng lẫy quá, mình nhìn mình rất thương nhưng mà lại mình rất là sợ. Tại vì mình không bao giờ mình dám nghĩ một người ăn mày nghèo mạt như mình lại là con của một ông trưởng giả hay một ông vua. Thấy như vậy đó, người cha rất là đau lòng, cho nên mới tìm cách là làm sao dẫn dụ cho người ăn mày này để gần gũi với mình. Thì mới sai hai người hầu cận mới đến nói với người ăn mày đó là ở trong cái chỗ ông trưởng giả có một cái công việc làm rất là đơn giản thôi, nghĩa là quét chuồng ngựa và hốt phân ngựa đồ thôi. Tức là anh làm ở đó một ngày anh không cần đi xin gì hết, anh sẽ có ba bữa cơm đó, ngoài ra là mỗi tháng còn anh được một quan tiền nữa. Thì như vậy đó là anh là không còn nghỉ ngơi, cũng có chỗ ngủ đồ đàng hoàng. Anh này nghe như vậy là cái công việc này có thể mình làm được, cho nên đến đó làm. Thì mỗi ngày ông trưởng giả thương con, cho nên mỗi ngày cứ cố tình đi ngang cái con đường đó để nhìn con một lần, và cố tình gần gũi để mà nói chuyện. Nhưng mà ngược lại đó, mỗi lần ông trưởng giả thân cận với cái người nghèo khổ, nghèo cùng như vậy đó, thì người nghèo cùng này rất là kính sợ, cho nên cứ xa lánh ông trưởng giả hoài. Thì như vậy đó, là khi làm trong việc là cứ mỗi giống như mình làm trong hãng, là lâu lâu mình cứ được lên chức từ từ như vậy đó. Thì như vậy thì cái anh này sẽ được đưa lên những cái công việc rồi gần gũi là đến cái lúc mà làm quản gia hết tất cả tài sản của ông trưởng giả luôn. Thì lúc đến khi ông trưởng giả mà qua đời, gần qua đời mới kêu cái người mà ngày xưa là cái người hành khất đó, bây giờ làm quản gia, mới đến giao phó chút lại và mới nói rằng con là ngày xưa đến giờ là con thực sự là con của ta, tài sản này là tài sản của con, nhưng mà bởi vì con sợ, con không dám nhận rằng con là con của ta, cho nên ta phải phương tiện như vậy. Thì Đức Thế Tôn cũng như thế, nghĩa là ngài là cái người đã giác ngộ rồi, ngài thấy tất cả chúng sanh đều giác ngộ, có khả năng giác ngộ giống như ngài, nhưng mà không dám nhìn nhận rằng là mình á là có thể thành Phật giống như ngài được. Nên vì vậy Đức Phật mới bày tất cả những cái phương tiện để cho mình tu học. Đến cái lúc nào đó tâm của mình rộng lớn lên và có cái khả năng có thể đảm nhận được cái việc lớn, nghĩa là mình dám nhận rằng mình sẽ thành Phật, thì lúc đó là được cái sự giao phó. Cho nên là trong kinh Pháp Hoa đến cái phần mà di chúc, thì quý vị thấy đó, mình có cái niềm tin và mình có cái khả năng thành tựu được như vậy, mình cái trí tuệ, cái sự nghiệp của mình là sẽ thành Phật. Đó là cái niềm tin. Cho nên bây giờ quý vị ngồi thiền hay quý vị niệm Phật để làm chi à? Để làm chi à? Lâu nay thì quý vị nghĩ là mình sẽ về Tây Phương cực lạc phải không? Nhưng mà bây giờ đó là mình tu hành đó, là quý vị nói là phải phát Bồ đề tâm phải không ạ? Lúc nào giống như bữa hôm qua mình tụng Lương Hoàng Sám gì đó, cái phần đó là làm tất cả các việc lành việc thiện đều hướng về cái chỗ phát Bồ đề tâm, tức là Bồ đề tâm và vô thượng và pháp tối thượng thừa nữa chứ. Thì như vậy đó, là Bồ đề tâm là tâm gì ạ? Là tâm giác ngộ. Đâu quý vị đâu có nói là quý vị về Tây Phương cực lạc đâu phải không ạ? Nhưng mà là cái phương tiện cho Đức Phật nói thôi, vậy con ráng niệm Phật con về Tây Phương cực lạc. Đây là một cái phương tiện thôi thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị mà đến khi tâm của quý vị đó mà niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì quý vị thấy nơi nào cũng là tịnh độ, nơi nào cũng là cực lạc hết. Thì đến cái lúc mà tâm của mình không còn vọng tưởng nữa, bây giờ là quý vị niệm Phật để cho tâm mình hết vọng tưởng, tâm mình không còn lo lắng gì hết, tâm mình được an lành. Đến lúc tâm mình an lành thực sự đó, thì lúc đó đó là tâm của mình đó là trong sáng, mà trong sáng đó đó mà thường biết hết tất cả, thì đây đó là gọi là một cái trí giác ngộ, không ạ? Thì như vậy tâm mình là tâm giác, không ạ? Bừng lên một cái sự giác ngộ đó, là quý vị giác ngộ, là quý vị đó là thành thành Phật. Mà quý vị nghĩ đi, nếu mà mình thành Phật rồi đó, mình không còn sợ cái gì hết, phải không ạ? Mình không sợ, không sợ hết, kể cả vô thường mình cũng không không sợ, phải không ạ? Bây giờ mình là mình rất là sợ vô vô thường. Tại sao quý vị sợ vô thường ạ? Bởi vì mình còn thương thân này, mình thấy thân này là thiệt nè. Bây giờ nếu mà cái thân này mà nó bệnh ra mà nó chết một cái, mình cảm thấy sợ dữ lắm, phải không ạ? Nhưng mà nếu mình giác ngộ rồi đó, mình thấy thân này là giả, phải không ạ? Mình thấy sanh chưa thật có sanh, tử chưa thật có tử, nghĩa là sanh tử nó chỉ là một cái trò quyển quá thôi. Quý vị thấy quý vị thật sự quý vị có sanh không ạ? Thật sự quý vị không bao giờ sanh, nghĩa là từ vô lượng kiếp đến nay, nghĩa là quý vị ra đời, quý vị sanh chỗ này, sanh chỗ kia, sanh chỗ nọ, và sanh trong lục đạo luân hồi là sanh bao nhiêu lần ạ? Vô lượng lượng kiếp. Thì vậy nhưng mà vô lượng kiếp đó, cái tâm của quý vị có chết không ạ? Không, không chết. Bây giờ mình bỏ cái thân này rồi ra một cái là qua thân chung chung ấm, đây gọi là thần thức. Thì cái thần thức này đó là khi mà tinh cha quyết mẹ mà hợp thành đó, thì cái thần thức này gá vào sanh ra một em bé, đây gọi là tạm sanh, nghĩa là do tinh cha quyết mẹ và thần thức gom lại là ba yếu tố chính, là đây là duyên hợp giả có, tạm gọi là sanh, phải không ạ? Thì như vậy á, là quý vị có sanh không ạ? Không có sanh, là một duyên hợp tạm có thôi, quý vị chưa từng sanh, phải không ạ? Bởi vì nếu quý vị có sanh mới là có tử, phải không ạ? Mà không sanh thì không tử. Bây giờ quý vị thấy là không sanh rồi, bây giờ quý vị thấy quý vị có tử không ạ? Thực sự không có tử. Đến khi mà cái thân tứ đại này không duy trì được nữa, thì như vậy là nghĩa là cái khi mà cái tất cả thân tứ đại này nó không còn hoạt động nữa đó, thì nó trả về cho tứ đại hết. Trả về cho tứ đại rồi, giống như là mình bỏ một cái căn nhà này, mình bỏ thân tứ đại này đi tìm một cái tứ đại mới. Giống như quý vị ở Mỹ đây, quý vị là ở cái căn nhà này dài 3 năm, quý vị đi mua căn nhà khác, quý vị dọn nhà qua chỗ khác. Như vậy là quý vị có nói là quý vị tử không ạ? Không, không tử được, phải không ạ? Mình ở trong cái căn nhà tứ đại này, bây giờ căn nhà tứ đại này nó cũ, nó dở rồi, thôi mình đi kiếm cái thân tứ đại mới. Giống như quý vị bây giờ chạy chiếc xe nó cũ rồi, bây giờ mình mua chiếc xe mới, mình đâu có chết đâu. Ông chủ là không bao giờ chết, tâm mình không bao giờ chết, chỉ có chiếc xe là nó hư là mình đưa vô nghĩa địa thôi, đó là. Như vậy quý vị thấy có tử không ạ? Không, không tử. Cho nên là Đức Phật và chư vị Bồ Tát là không sợ sanh tử, không sợ vô thường. Bởi vì vô thường là đứng trên hiện tượng mà nói thôi. Cho nên là đến cái tinh thần đại thừa, quý vị thấy đó là các ngài thấy tất cả các pháp đều là thanh tịnh hết. Mà đã nói tất cả các pháp đều là thanh tịnh, không có vô thường. Bây giờ thí dụ như bây giờ là quý vị thấy cái cành hoa này nó tươi, đến lúc nó héo rồi nó mục, rồi mình quăng vào trong thùng rác, mình thấy đó là vô thường, phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị nè, bản thân của cái hoa này đó, nó có nói nó là thường hay là vô thường không ạ? Nó không nói nó là thường hay là vô thường, phải không ạ? Nhưng mà ai nói nó là vô thường ạ? Mình nói là vô thường, Đức Phật nói nó là vô thường, bây giờ mình học theo, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ quý vị thấy đó, là nếu mà cái hoa này đó là nó bản thân nó không biết vô thường, mà do mình nói nó là vô thường, tại sao Đức Phật nói đây là vô thường để cho mình học theo ạ? Bởi vì là mình chấp cái hoa này là thật có, và mình đau khổ vì cái hoa này, mình đau khổ vì chiếc xe, mình đau khổ vì cái nhà, mình đau khổ về tình cảm chồng con vợ con, mình đau khổ về cái sự nghiệp công danh, mình đau khổ. Cho nên Đức Phật nói là vô thường các con, bởi vì các con không thể nào nắm được. Khi mà các con nắm được đó, nắm trên tay rồi thì nó sẽ hủy hoại thôi, chứ nó không thể nào tồn tại được. Mà các con càng nắm chừng nào các con đau khổ nhiều chừng đó. Đức Phật nói đó là vô thường. Bây giờ mình học vô thường, thấy vô thường mình không chấp nữa, mình hết khổ. Phải không ạ? Đó là cái phương tiện, phải không ạ? Pháp phương tiện. Cho nên là trong tinh thần Bát Nhã hồi nãy mình tụng đó, là không có tứ đế. Nghĩa là không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Mà quý vị thấy là cái tứ đế đó là bài pháp đầu tiên ở vườn Nai, phải không ạ? Tại sao nói không có tứ đế? Bởi vì là tứ đế đối với cái gì mà nói à? Đối với hiện tượng mà nói, đối với tâm nghiệp mà nói, đối với các pháp hiện hành mà nói thôi. Ví dụ như bây giờ nói là khổ, tại sao chúng sanh khổ à? Bởi vì do thấy thân thiệt và các pháp là thiệt, cho nên nó là khổ. Ngài chỉ ra cái nguyên nhân là khổ là gì? Là do tham sân si, đó là ba cái yếu tố chính gọi là cái tập. Bây giờ Đức Phật nói là cái diệt, nghĩa là cái diệt, nghĩa là có cái cảnh giới nó tươi đẹp, cảnh giới giác, giác ngộ, đây là diệt. Và đạo là cái con đường để mà đi, nghĩa là Đức Phật đưa ra 37 phẩm cho đạo đó để cho chúng ta tu, tu học, tu đến chi? Để cho thấy vô vô thường. Tu đến chi? Để cho thấy các pháp là duyên, duyên sanh. Thấy như vậy thôi là quý vị hết, hết khổ. Mà bây giờ là khi mà quý vị hết còn những cái tâm chấp đó, nghĩa là khi mà mình không còn thấy, đã khi mà quý vị đã thấy là vô thường thực sự, đã thấy là duyên sanh thực sự rồi đó, thì tất cả các pháp là đều thanh, thanh tịnh hết. Khi mà tâm của mình không còn chấp trước nữa thì các pháp đó là trở thành không, không thật hết. Các pháp xưa nay là thanh, thanh tịnh hết. Mà quý vị biết các pháp mà thanh tịnh đó thì tự nhiên là tâm mình thanh, thanh tịnh. Cho nên là không có trí tuệ cũng không có chứng, chứng đắc. Mình tu để mình chứng, phải không ạ? Mà bây giờ mới mình chứng là chứng cái gì chứ, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị học cái gì, nghĩ bây giờ mình là lên cái địa vị Bồ Tát, lên địa vị Phật. Quý vị thấy có địa vị thôi, phải không ạ? Nhưng mà các chư Phật chư Bồ Tát có thấy mình có địa vị đó không ạ? Nếu mà còn thấy là Phật mà còn thấy địa vị Phật đó thì như vậy đó là Phật còn có ngã. Bồ Tát còn thấy mình là Bồ Tát tức là có ngã. Cho nên lâu lâu quý vị thấy người nào tự xưng mình là Bồ Tát, tự xưng mình là vô thượng sư, là Phật rồi đó, là biết đó là hàng giả chứ không hàng thiệt đâu, phải không? Còn có ngã trong đó, không phải là thiệt. Mà Phật và Bồ Tát là vô, vô ngã. Cho nên cái từ nó là Thế Tôn. Quý vị biết Thế Tôn đó là thế gian tự tôn ngài là Phật thôi, chứ còn ngài không có nói là ngài tự tôn mình, đúng không ạ? Cho nên là quý vị biết cái từ mà rất là dễ thương Đức Phật nói là Như Lai, các con đến đây với Như Lai. Quý vị biết Như Lai là gì không ạ? Như là như như, Lai là hiện nay, nghĩa là các con hãy đến về với cái hiện tại, các con phải đến về cái chú xứ thực tại vĩnh hằng của các con là quý, các con sẽ gặp được Như, Như Lai. Lời nói rất là dễ thương của Đức Thế Tôn. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình nỗ lực mình tu học rồi đó, mình sẽ thấy được những cái giá trị của nó. Mà bây giờ là đời sống tu học đó là nó đòi hỏi phải tùy thuộc vào cái môi trường. Cho nên nhiều khi là quý vị hay đổ đổ cho cái hoàn cảnh, tức là con là bận công chuyện của con tu không được thầy, là thầy chỉ cách nào con tu. Bây giờ là bây giờ chỉ cách nào cũng không thể nào tu được, bởi vì mình đã đổ cho hoàn cảnh rồi, vì hoàn cảnh con phải quảnh càng cho nên con không tu được. Nên như vậy là nó trở thành những cái khó cho mình. Cho nên đó là nếu mà người Phật tử mà hiểu đạo rồi đó, là mình có thể là mình chia một cái khoảng thời gian để mà tu học. Nghĩa là đó là ngoài cái đời sống của mình ra, mình cũng có thể gói ghém được những cái khoảng thời gian nào đó để cho mình tu học được. Quý vị có tâm là quý vị làm được à, còn không tâm là quý vị làm không, không được. Nhiều khi trong ngày quý vị làm việc xong rồi đó, quý vị bận là gì à? Là xem truyền hình nè, bận là gì à? Đọc báo, radio, rồi chơi với gọi điện thoại, cell phone, đó là gọi liên tục, phải không ạ? Cho nên là ở viện đó là cũng có quý Phật tử đó là nói thầy ơi là bữa bữa nay là cái lỗ tai của con là nó bị chảy máu, thì hỏi sao bị chảy máu? Cũng nhấp nhấp, thầy bạn nói chắc nghe cell phone nhiều quá chứ gì, phải không? Tức là overthought, phải không ạ? Nói nhiều quá trên sóng điện thoại nó nhào vô, phải không ạ? Cho nên như vậy đó là cũng công nhận luôn, chắc là con nghe cell phone nhiều quá, phải không? Thì như vậy đó là mình spend time nhiều quá cho những cái chuyện mà nó vô bổ đi. Bây giờ mình biết rồi, bây giờ mình tu học, ai có điện thoại để nói cái giờ này là cái giờ tôi tu. Hồi ở thiền viện Chân Tâm ở Oklahoma đó, là tại mạng có một cái người đệ tử cư sĩ mà người Mỹ tên là Kit, mà mỗi lần mà điện thoại vào trong cái điện thoại của anh ta đó là anh ta để cái message giờ này tôi đang tọa thiền, sau đó tôi sẽ gọi sau. Anh để cái message như vậy đó, mà không biết anh có tọa thiền hay không. Nhưng mà anh nói nghe ngon lắm. Thì như vậy thì mới thấy là dù gì là anh ta có thể là chia ra những khoảng thời gian nào đó để cho mình tu học. Mà quý vị thấy đó là rất là khỏe. Quý vị khi mà nói chuyện á thì nói chuyện gì ạ? Bây giờ nói cái chuyện đạo á là bảo đảm là bây giờ là bà chị em bạn đạo với nhau là quý vị bảo đảm quý vị nói chừng 5 phút là hết chuyện rồi, phải không ạ? Còn ngoài ra quý vị nói chuyện ai ạ? Bà này, bà kia, người này, người nọ, phải không ạ? Đây là cái chuyện của cảnh sát quốc tế đây, phải không ạ? Đó, cho nên vì vậy đó là rồi mà đã có thị phi rồi đó là bảo đảm là có phiền, phiền não. Cho nên là ở thiền viện trước khi mà tài bản lên thiền viện Bảo Trơn đó, tài bản làm bốn cái câu thơ dán trên tường đó là thị phi không vướng bận, đẹp xấu chẳng khen chê, có không trò như huyễn, khen chê là đường mê. Đó là tức là thị phi không vướng bận, nghĩa là lên trên núi rồi không còn vướng bận thị phi. Cho nên quý vị Phật tử mà mỗi lần mà lên đó, mỗi lần mà nói chuyện thị phi gì, từ bạn đến cái họ nín nè, từ họ biết không thôi thì bạn chỉ vô chỗ này đó, là thị phi không vướng bận mà quý vị Phật tử thị phi đó mà. Còn là đẹp xấu chẳng khen, khen chê có không, trò như huyễn hơn thua là đường, đường mê. Tức là đó là những cái bốn cái không mà Tài Mãn làm cái biểu tượng ở trên núi đó để mà tu hành. Bởi vì đó là cái tâm của chúng sanh mà, kể cả tăng ni cũng vậy. Nó nhiều khi đó là, nhất là quý cô mà xuất gia mà là lớn tuổi mà xuất gia muộn rồi đó, ở nhà rảnh không tu, ngồi đó cứ nói chuyện điện thoại liên tục à, đó mà. Rồi đó, rồi cũng thị phi người này người kia, Phật tử này Phật tử kia, cũng liệt vào trong đó luôn, là thị phi luôn à, đó mà. Cho nên dù cho tăng ni hay là Phật tử, nếu mà mình mà không chịu tu, mình không làm chủ được thì cũng liệt vào chỗ thị phi giống nhau. Bởi vì mê giống nhau mà, đã là mê tăng ni và Phật tử giống nhau à, không có phải là tôi là Phật tử, còn ở đây là thầy, đây là cô, cho nên là hai cái mê nó khác nhau, có khi thầy cô mê nhiều hơn nữa, phải không ạ? Tự nhiên biết luật và phạm luật, phải không ạ? Nó là mê nhiều hơn. Cho nên như vậy đó, là tăng ni là phải làm gương cho Phật tử. Mỗi lần mà Phật tử nói chuyện thị phi gì đó, nói thôi cô đừng có nói chuyện thị phi nữa, hay là khuyên người ta đừng nói chuyện thị phi, bởi vì cái thị phi này nó không mang đến, nó vô bổ, là không mang đến cái thiện pháp. Cho nên bây giờ mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu hành thôi. Thì như vậy đó, cái khoảng thời gian đó, bây giờ là quý vị ngồi lại để mà tọa thiền. Ở đây thật là Tài Mãn cảm thấy rất là vui. Thí dụ như bây giờ quý vị tổ chức cái đạo tràng, ít ra đi nữa đó là một tuần lễ quý vị cũng có một ngày quý vị tụng kinh. Một tuần lễ đó là quý vị cũng có một cái giờ mà ngồi thiền hay niệm Phật và được nghe pháp, thì vậy là có cái căn bản rồi. Ngoài ra mỗi ngày tu học á, là quý vị đó là cũng phải ít nhất phải chọn cho mình một cái khoảng thời gian. Ví dụ như bây giờ là mình sinh hoạt hết là đầu hôm mình ngồi thiền mình niệm Phật ít nhất á là cũng phải là 45 phút. Sáng ra quý vị tụng kinh và bây giờ quý vị đi thiền hành, tìm hành niệm Phật, ngồi bắt đầu quý vị tu hành như vậy là trở thành cái căn bản. Ngoài ra suốt 24 tiếng đồng hồ là quý vị luôn luôn để đến cái việc tu hành. Ngoài cái công việc ra quý vị đều phải nghĩ như vậy. Trên tổ Pháp Loa nói đó là suốt 24 tiếng đồng hồ, ngoài dứt các duyên trong tâm không vướng bận, tâm không vướng bận cho nên cảnh đến vẫn an nhàn, mắt không vì sắc khởi phân biệt, thức không vì pháp trần mà dính mắt, ra vào không phân biệt, gọi là ngăn dừng. Tuy gọi ngăn dừng mà chẳng phải ngăn dừng, nên biết tai mắt mũi lưỡi cũng lại như thế. Đó, ngài tu sáu căn như vậy đó. Nghĩa là đối với sáu căn đó là ngài không có khởi phân biệt, tức là đối với sắc trần, đối với cảnh trần âm thanh, ngài nghe hết tất cả, biết hết tất cả, mà ngài lúc nào cũng giữ một cái tâm nó bình thản. Thì vậy là tu suốt 24 tiếng đồng hồ. Thì cái thời khóa công phu là cái căn bản, và mỗi giờ mình tu đó là mình được có cái sức mạnh dữ lắm. Cho nên lúc nào mà quý vị tu đó là có ai mà nói một cái câu gì phiền não mình bình tĩnh dữ lắm, mà lúc nào mà ai nói câu gì mình sân lên liền á, lúc đó là mình quên tu rồi. Thế mà nghĩa là lúc nào mình cũng chuẩn bị một cái nội tâm bình thản, thì vậy cái cảnh mà nó hung tợn đến cách mấy là quý vị vẫn bình thản. Từ lúc đó là không có cái gì là buồn và đau khổ. Cho nên quý vị mới thấy một cái điều á, khi mình đau khổ, khi mình buồn, khi mình tham, khi mình sân, là lúc đó bằng cái tâm vọng tưởng, à, bằng cái tâm lo lắng, cái tâm mà không lo tu. Thế mà cho nên mà nếu mà quý vị biết tu á, là quý vị lúc nào cũng sống được với cái tâm bình thản của chính mình. Sống được cái tâm bình thản của chính mình á, là quý vị có cái sức mạnh dữ lắm. Cho nên có nhiều người nói là tại sao mà ai nói gì á, là con sân lên liền à, ai nói gì là con phiền não, sao con dễ phiền não quá à, thế mà con không thể nào thắng được. Là bởi vậy mới thấy một cái điều là bởi vì bình thường không lo tu, thế mà cho nên người ta nói là nước tới chân á, thì nó mới nhảy. Cho nên bây giờ mình biết nước chưa tới, mình chuẩn bị bê đập trước, thế mà cái bê đập đó tức là giới định tuệ và sức tinh tấn của mình đắp cho mình một cái bờ đê vững chãi như vậy. Mình mang sẵn một cái áo giáp, một cái cung gọi là cung thiền định, và cái gươm trí tuệ lúc nào mình cũng sẵn sàng hết. Giống như bây giờ mình thấy đó là một cái người mà lúc nào cũng sẵn sàng hết là giặc trộm rồi nó không dám vô, mà bây giờ mà trộm mà nó vô á, mà giặc cướp nó vô là biết lúc đó mình ngủ hay lúc đó mình đi đâu nó mới vô. Cho nên vì vậy đó là mình lúc nào cũng chuẩn bị cho mình. Khi mình chuẩn bị cho mình thì đối với duyên trần, đối với cảnh trần, nó mà có đến á, mình làm chủ một cách nó nhẹ lắm. Cho nên đó là nhiều khi mình thấy mình chuyện tu của mình á, mình giải quyết vấn đề rất là đơn giản. Tại sao người ta tu người ta cảm giác vấn đề rất là khó? Bởi vì là mình thấy đơn giản là lúc nào mình cũng cũng tu, phải không ạ? Bây giờ lúc nào mình, bây giờ quý vị đang ngồi ngồi thiền hay đang niệm Phật thì nó rất là thanh tịnh vậy. Có chuyện gì nó đến tự nhiên là mình giải quyết một cách rất là bình bình tĩnh, không có chuyện gì buồn, không có chuyện gì đâu đau khổ hết. Mà quý vị mà quên tu bất giác một cái đó là nó lăn lộn trong đó. Mà có một cái điều á là khi mà quý vị tu á là quý vị loại bỏ những cái chủng tử bất thiện từng khoảng khắc từng khoảng giờ. Ví dụ như bây giờ là có ai là mình buồn chút, khi mà mình tu mình buông xả được ngay chỗ đó liền. Còn quý vị không tu á là quý vị ai làm mình buồn chút á mình để vào trong tâm, rồi người khác làm mình buồn chút để vào trong trong tâm, ba bốn người làm mình buồn mình để vào trong trong lòng của mình, thì như vậy mình chịu đựng không không nổi. Thì đến cái khi á mà mình đi về hay mình gặp ai đó họ làm một chuyện nhỏ xíu thôi, nhỏ xíu thôi, thì lúc đó mình cũng có thể chửi người ta được nữa. Thì cái người đó mới 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 bực bội mới nói đó là tại sao mà tôi làm cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà anh cũng chửi chửi tôi được. Nhưng mà không biết rằng á là cái người này đã quá nhiều cái chủng tử bực bội ở trong trong lòng rồi. Cho nên có người nào mà đi vô nhà chồng hay vợ mà đi vào nhà mà cái mặt hầm hầm là biết đã chứa quá nhiều cái chủng tử trong đó rồi đó, bây giờ đụng một cái chuyện nhỏ thôi là sặc lửa liền. Cho nên vì vậy đó là gọi là nước mà nó dồn lên mà cái bờ đê nó vỡ ra, chỉ cần khều một cái thôi nổ cái ầm ra. Đó là nếu quý vị trưng dưa hấu đó, cái dưa hấu mà quý vị mà không không có lấy xuống mà đúng giờ quý vị xẻ ra quý vị ăn ha, để đến lúc mà nó xì một cái đó là lúc đó là quý vị ăn không được mà phải lao bàn thờ chết luôn à. Thế mà nghĩa là mình để quá lâu dồn vô nhiều quá mình không biết xả ra. Mà quý vị xả ra được á là tự nhiên á là mình tu, mà muốn xả ra được từng tâm niệm đó là phải tu từng giờ từng từng khắc thôi, từng khắc từng giây lúc nào mình cũng tu. Quý vị tu niệm Phật lúc nào cũng phải nhớ cái câu niệm Phật, niệm thầm ở trong tâm, đi làm lái xe lúc nào mình cũng cũng niệm, nghĩa là lúc đó mình chỉ hai niệm thôi, một là niệm Phật, hai là lái xe. Và mình vừa niệm Phật mình vừa vừa làm, lúc nào cũng nghĩ cái chuyện làm. Nhưng mà bởi vì là cái đó là mình còn hai hai niệm. Nhưng mà cái người tu thiền á là nó khác hơn một chút, nghĩa là tu thiền á là ở nơi cái công việc đó, tức là tâm mình ở đó, nghĩa là công việc chỗ nào tâm mình ở ở đó, gọi là tâm của mình á là nó ở từng vị trí và từng thời thời điểm. Nghĩa là ở cái khoảng này là tâm mình ở khoảng này, ở khoảng kia tâm mình ở khoảng khoảng kia, và ở trong khoảng thời thời gian đó không nghĩ chuyện quá khứ, không hướng đến tương tương lai, hiện tại tiếp diễn và ở mỗi cái không gian đều là thường tại vĩnh vĩnh hằng, liễu liễu thường tri, nghĩa là lúc nào mình cũng biết hết, làm việc gì biết cái đó, nghe cái gì mình biết cái đó, nghe xong rồi buông buông bỏ thì tâm của mình lúc nào cũng trong trong sáng hết. Thì đó là cái sức tu hành của chúng ta mỗi ngày đó, cho nên quý vị phải biết chia thời gian cho nó phù hợp. Cho nên bây giờ còn có một chuyện nữa, nghĩa là bây giờ nói là tôi lớn tuổi tôi không nổi, nó là lớn tuổi thì tôi ngồi cũng không nổi, thế mà nhưng mà đây là cái chuyện là mình đổ cho cái lớn tuổi thôi, thế mà cho nên bây giờ không lớn tuổi tôi không nổi vì chẳng lẽ mình nằm mình ngủ, thế mà thì vậy cũng không được. Cho nên vì vậy đó là mình dù cho mình lớn tuổi mình không có thể là ngồi lâu được, nhưng mà mình cũng ngồi được 10 15 phút. Bây giờ 15 phút rồi mình ngồi xong rồi mình đi thiền thiền hành, vừa đi mình vừa niệm niệm Phật như vậy đó, thì mình chia cái khoảng thời gian mà công phu như vậy đó, là mỗi ngày đều công phu như vậy đó, thì đây là mình tùy theo cái cơ thể, như là lúc mình già mình tu theo cơ thể già, lúc mình trẻ tu theo cơ thể trẻ, thì như vậy đó là lúc nào mình cũng tu được hết. Bởi vì thân á là cái chiếc bè, miễn còn có bè là ngon lành, là mình không bị chìm, nghĩa là mình vẫn còn tu tu được. Cho nhiều người là nói là bây giờ thôi để đời sau tôi lớn lên tôi xuất gia tôi tu, chứ giờ tôi cũng có nổi, đúng không ạ? Nói như vậy á là buông trôi, đúng không ạ? Mà nó ngộ dữ lắm, có nhiều người còn phát cái nguyện mà mình nghe còn độc đáo, nó là nguyện đời sau sanh ra là rớt trong chùa luôn, đúng không ạ? Ở ngoài khổ quá, đúng không ạ? Cái này rớt trong chùa kiểu này là mấy thầy mệt á, đúng không ạ? Bởi vì là hiện đời không tu mà đời sau mà mình muốn được á thì khó không ạ? Không có. Đời này quý vị là lớn tuổi quý vị tu hành tinh tấn á thì đời sau quý vị ra đời là quý vị lớn lên là quý vị ngộ đạo, quý vị đi tu à. Cho nên ngài Huyền Trang từ nhỏ ra đời, mặc dù là cái cuộc đời ngài trôi nổi nó bị trôi vào trong trong chùa, mà lớn lên ngài trở thành một vị thánh thánh tăng, đúng không ạ? Trở thành một vị thánh thánh tăng tu hành, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là sở dĩ mà hiện đời mà có thể tu hành dễ dàng á là biết là đời trước có quân tu rồi. Cho nên là chư tổ ngày xưa một nghe ngàn ngộ, để đời trước đã ngộ rồi, thế bây giờ mà nghe là liền ngộ. Cho nên như vậy là từng khoảng từng thời khắc quý vị dù cho già lớn tuổi quý vị cũng cũng tu, cứ tu tinh tấn như vậy đó thì đời sau quý vị sớm gặp Tam Bảo và cái nguyện lực sẽ thành tựu thôi. Bởi vì cái nguyện lực của mình á là nó chỉ là một thôi, mà cái thực hiện được cái nguyện lực đó mới là cái thứ hai đó, cái thành tựu. Cho bây giờ nhiều khi nói là con nguyện đời sau con làm tăng, con nguyện đời sau con làm ni để mà con tu, con không có còn khổ nữa, con gặp đúng chánh pháp, gặp thầy đúng thiện chi thức, vị thầy đó có thể hướng dẫn con tu hành giác ngộ giải thoát phát nguyện mạnh dạn như vậy mà hiện giờ vẫn chịu tu thì vậy có gặp được không ạ? Không có gặp được, nó ngộ như vậy đó. Mà giả chăng có gặp được cũng không thể nào tu được nữa. Khi mở thiền viện Trúc Lâm đó, là quý vị biết đó, là thiền viện Trúc Lâm là thiền sư Thanh Từ, tức là hòa thượng viện trưởng đó, là sư ông của chúng tôi, là khi mà lên trên đó là ai cũng mơ ước được lên Trúc Lâm, nghĩa là ngài bản thân ngài là một cái người tu thực sự là đắc đạo, là một thiền sư. Nhưng mà về cái mặt mà độ chúng, giáo hóa chúng đó là một cách rất là khác thường đó. Là chư tăng và trong đó là trong nội viện, một ngày phải ngồi thiền 6 thời, à, ngồi thiền 3 thời, mỗi thời 2 tiếng là 6 tiếng đồng hồ, ngồi 2 tiếng là không nhúc nhích. Và lúc đó khuôn phép như vậy đó, buổi sáng lao tác hay là học nội điển, học kinh điển, buổi chiều á là ngồi thiền, tối ngồi thiền, khuya 4 giờ sáng dậy ngồi thiền. Thế vậy đó, là rồi ở trong nội viện là không được tiếp xúc bên ngoài luôn, nghĩa là Phật tử bên ngoài vô là ở ngoài tri khách lo, còn ở trong nội viện á là mấy thầy chỉ sinh hoạt trong mấy thầy thôi, suốt ngày không ai được nói chuyện với ai hết, mà đến giờ là tu hành. Mà nội là một cái môi trường, cái cảnh đó mình đặt chân vào đó mình cảm thấy một cái phiêu lạ rồi, cái khác rồi, một cái chỗ thực tu đàng hoàng. Nhưng mà có biết bao nhiêu người đến đó tu không được, họ bỏ chúng họ đi. Có rất nhiều người tha thiết muốn lên mà lên không được, có nhiều người lên được rồi mà tu không nổi. Thì do đó mới thấy đó là cái chủng tử nó thiếu, nó kém. Cho nên vì vậy là cái sự quân tu là cái vấn đề rất là quan trọng. Từng cái độ tuổi mình lúc nào mình cũng nghĩ cái chuyện tu. Tu hành nghĩa là tu là không có phải là mình ngồi không, mà đi đứng nằm ngồi, nói năng đụng dụng đều cũng có thể tu được. Trên ngài Quyền Giác mới nói là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động dụng thải an nhiên, nghĩa là lúc nào mình cũng thể tu được, mình đừng có kẹt ở trong cái vị trí nào hết. Thì như vậy đó là sức tu của quý vị liên tục. Cho nên bây giờ mình nói đến qua cái bệnh, đến lúc bệnh quý vị tu được không ạ? Cũng tu được luôn, đúng không? Mà càng bệnh nhiều chừng nào quý vị tu hành tinh tấn nhiều chừng đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quý vị bệnh là quý vị biết là mình sắp gì ạ? Nói câu này nè kỵ phải không? Yeah. Không kỵ thôi, mình đừng nói câu này. Mình nói là khi mình bệnh mình biết là mình sắp như là thì như vậy đó, là nghĩa là mình tiếp cận với cái sanh tử rồi. Nghĩa là mình làm sao mà mình phải làm sao phải thắng được mình, làm chủ được mình, cho nên phải nỗ lực tu hành. Cho nên thời Phật còn tại thế đó là ông Sa Nạc là quý vị biết là cái người cầm đuôi ngựa mà bay qua dòng sông Ô Ma đó, phải không ạ? Là cái người có công rất là lớn. Nghĩa là khi mà ông ta là đi qua dòng sông Ô Ma rồi, thì lúc đó là Đức Thế Tôn, tức là Thái Thượng Tất Cực Đa, cắt râu tóc là mang về giao cho Sa Nạc và mang về cho Vua Tịnh Phạn. Cái người đi cùng với Đức Thế Tôn là Dược Thành Ca Tỳ La Vệ chính là Sa Nạc. Cái đó cũng là mới là cái chết của Sa Nạc sau này. Đến khi Sa Nạc xuất gia rồi đó, ông ta nghĩ ông ta là cái người thân cận nhất của Đức Thế Tôn. Thế mà Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên ở đâu chạy lại trở thành tướng quân chánh pháp, trở thành tay trái tay mặt của Đức Thế Tôn, rồi điều chúng vân vân. Ông ta không được chuyện đó, cho ông ta ganh. Cho nên là cứ kiếm chuyện với ngài Xá Lợi Phất liên tục. Cho nên là gặp Xá Lợi Phất đâu là mỉa mai ngài Xá Lợi Phất ở đó, mà ngài Xá Lợi Phất hiền mà dễ thương, ngài nhẫn nhục, ngài vẫn an lành, ngài vẫn mỉm cười, ngài không sân không hận gì hết. Đến cái khi mà ông Sa Nạc ổng bệnh rồi mà ổng chưa chứng quả A-la-hán, thì quý vị biết ai là cái người đến săn sóc cho Sa Nạc không ạ? Ngài Xá Lợi Phất đến tắm rửa cho Sa Nạc, lau người cho Sa Nạc và sức thuốc cho Sa Nạc và nấu nước cho Sa Nạc là uống và tắm và sắc thuốc cho Sa Nạc uống. Một cái hình ảnh, một cái hiện tượng đó khiến cho Sa Nạc cảm giác rất là xúc động đến cái độ mà ông ta chảy hai dòng nước mắt xuống, và ông ta nỗ lực quyết tâm tu hành. Thì trước khi ổng nhắm mắt lìa đời, ổng chứng quả La Hán. Chứng quả La Hán ngay tại chỗ. Thì như vậy quý vị biết là khi mà con người ta bệnh rồi đó, là con người ta không còn tha thiết và ham muốn gì hết. Ví dụ như bây giờ là quý vị mà còn khỏe đó, là mình tu một chút, mình nghĩ thôi đi chơi chứ từ từ tu, làm gì phải tu gấp như vậy. Quý vị đi chơi, phải không ạ? Thì như vậy là mình còn khỏe, phải không ạ? Nhưng đến lúc mình bệnh rồi đó, là mình thấy cái ngũ dục thế gian này mình không còn ham nữa. và thấy cái thân này lâu nay mình thương là bây giờ cái thân này nó sắp bỏ mình rồi, bốn cái con rắn này nó sắp sửa, đứt nước gió lửa này nó sắp sửa nó bò đi chỗ khác rồi, mình không có còn cái cơ hội mà mình giữ nó nữa, mình không còn cái gì hết, thế gian này là vô vọng rồi, rồi tất cả tài sản tiền bạc cũng cảm giác xa lìa rồi, bà con thân thuộc xa lìa rồi, mình cảm giác là bơ vơ lạc lõng. Lẽ ra người không biết đạo là buồn khổ dữ lắm, cái này là cái tâm bệnh mà. Cho nên là ngài Quy Sơn ngài mới nói trong cái Quy Sơn Cảnh Sách á, là nhất chiêu ngọ trực tại sàng là chúng khổ oan truyền bức bách, tức là một hôm là bệnh nằm trên giường là tất cả các khổ nó đến. Nếu mà người không biết tu đó, mình thấy mình xa lìa và bệnh nó đau, nó nhức, nó khổ, bây giờ mình biết tu rồi, bây giờ mình thấy, nghĩ lại nó không có cái gì hết, mình sắp sửa bỏ hết tất cả rồi, bây giờ theo mình là cái gì ạ? Theo mình chỉ có nghiệp thôi, mà cái nghiệp đó mình phải tạo cái nghiệp thiện. Mà nhất là quý vị tu, quý vị biết là đây là cái cận tử tử nghiệp, đã là cái cận tử nghiệp rồi đó, là rất là quan trọng trong đời của mình. Trên giờ phút này là mình phải tu thôi, nỗ lực, không còn nghĩ gì hết, đem tâm lực vào tu. Cho nên là mỗi lần mà bệnh nữa là quý vị nghĩ đến cái chuyện tu hành, khỏi cần rên hừ hừ gì hết, mà quý vị cứ nghĩ đến chuyện tu hành, đức niệm Phật, lúc nào cũng hướng về tam tam bảo. Nếu mà có duyên có phước nữa đó, là có quý thầy quý cô mà đến đó, là để tụng kinh trợ duyên, để nhắc nhở mình Phật pháp, khích lệ cho mình tu hành. Cho nên quý vị thấy là ông Cấp Cô Độc đó, đến lúc mà ông bệnh rồi đó, ông bệnh rồi ông mới nghĩ là chắc là Đức Thế Tôn rất là từ bi, rất là thương con, bởi vì là con là giống như là đã hộ trì cho Đức Thế Tôn lâu nay, chắc Thế Tôn không thể nào bỏ con, thì hy vọng là trong giờ này Đức Thế Tôn biết là con đang bệnh và Đức Thế Tôn cho một đệ tử đến để mà giúp con. Thì vậy Đức Phật nghe ông ta nghĩ một cái niệm như vậy, lúc đó là Đức Thế Tôn là biết được cái chuyện đó, mới sai ngài Xá Lợi Phất đến giúp cho ông Cấp Cô Độc. Thì qua cái lời của ngài Xá Lợi Phất là từ địa vị Tu Đà Hoàng mà ổng lên đến địa vị A Na Hàm, còn một địa vị nữa chứng quả La Hán, ông ta tắt thở. Như vậy là trong lúc ổng bệnh á, nghe lời pháp, ông ta nỗ lực, ông ta tu hành mà lên tới A Na Hàm, tức là cái chỗ bức lai, tức là không còn trở lại nữa, chỉ còn một kiếp ở trên cung trời nữa là thành quả La Hán luôn. Thấy không, ngon không? Thấy không? Cho nên càng bệnh chừng nào mình càng tu nhiều chừng đó. Thấy không ạ? Đó là cái chỗ tùy duyên á, nghĩa là tùy duyên trong cái lúc mình bận rộn, rồi tùy duyên trong cái lúc mà mình già, tùy duyên trong lúc mình bệnh, đây gọi là tùy duyên tu đạo. Bây giờ nói một cái khía cạnh khác, nghĩa là nói đến đây là cái tùy, tức là tùy là tùy thuận, phải không ạ? Duyên là duyên trần, nghĩa là tùy thuận đâu duyên trần mà mình nỗ lực tu hành, phải không ạ? Nhưng mà nhiều người họ sử dụng cái từ này nó lộn xộn dữ lắm. Ai nói gì nó tùy duyên, người ta mời đi nhậu tùy duyên, phải không ạ? Thua, phải không ạ? Người ta mời đi đánh tứ sắc cũng tùy duyên luôn, không được. Cái này không phải là tùy duyên, nghĩa là tùy theo hoàn cảnh mà mình nỗ lực mình tu hành thì đây mới là cái tùy duyên. Và bây giờ còn có một cái chuyện tùy duyên nữa, nghĩa là khi mà người ta ghét mình á, mình cũng phải tùy theo cái duyên mà mình không ghét lại người ta, thì đây mới gọi là cái tùy duyên. Nghĩa là vào mình, đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó thì mình phải làm sao cho nó phù hợp hoàn cảnh đó để mình dương lên. Bây giờ mình đã lỡ bị người ta ghét mình đã lỡ bị người ta đang nói xấu mình đây, ví dụ bây giờ là có người nào mà nói oan cho mình á, thì mình sao ạ? Mình rất là bực, bình thường mình không tu mình rất là bực ha, mà mình bực rồi sao ạ? Mình phải làm một cái gì đó để cho người ta đau khổ, mà không phải đau khổ bằng đâu, mà phải đau khổ hơn á, mình mới hả dạ mình. Người ta nói một cái câu mình nghe nặng rồi, mình phải nói một câu nào mà phải nặng gấp rưỡi đó, mình cảm giác mới là yên lòng. Nhưng mà khi mà người ta bị một cái quả tạ 1,5 kg đó, đó người ta chịu đựng không nổi, người ta phải tăng thêm 2 kg, phải không ạ? Để cho người ta mới yên lòng, phải không ạ? Từ 2 kg mình thêm 2,5 kg, cho nên là tất cả chúng sanh đều bị nghiệp. Chúng sanh hay nói đó, là mình hay nói là nghiệp con nặng đó, cái nặng là cái đó đó, phải không ạ? Nó cứ tăng lên, cái nghiệp nó cứ tăng lên, không bao giờ dừng, cho nên gọi là nghiệp nặng, phải không ạ? Còn bây giờ nghiệp nhẹ, bây giờ là mình biết tu, có ai mà nói mình có cái gì đó, bắt đầu mình biết, cho mình vẫn thương họ. Khi mình thương họ đó, là mình không có để một cái chủng tự ác ở trong lòng của mình, tức là khi cái người ghét mình, phải không ạ? Vào trong hoàn cảnh đó, bây giờ vào trong cái hoàn cảnh thứ hai là người ta thương mình, phải không ạ? Cho nên nếu mà người ta thương mình thì phải như thế nào? Cho nên thí dụ như bây giờ một cái đứa con nít, cha mẹ nó biết rằng là cha mẹ thương nó, cho nên nó đòi hỏi đủ thứ mọi chuyện để cung cấp cho nó. Đây là đứa con nít. Nhưng mà nếu một cái người lớn mà mình biết cái người đó họ thương mình, mà mình lợi dụng người đó đó, là đây không phải là đạo lý. Cho nên là Đức Phật nói trong 10 điều tâm niệm đó, là khi mà giao tiếp với bạn bè đó thì không nên cầu lợi về mình, mà nếu cầu lợi về mình á là kém tổn đạo đạo nghĩa, phải không ạ? Cho nên nếu người ta thương mình, người ta ủng hộ mình, người ta giúp đỡ mình, mà mình có cái tâm lợi dụng cái tình thương của họ, đây là cái người mình không có biết, kém tổn đạo nghĩa, tức người không có đạo nghĩa. Cho nên vào cái hoàn cảnh mà người ta thương mình cũng phải tiết chế, như vậy gọi là thiểu dục chi túc. Bởi vì sao? Bởi vì đến một cái lúc nào đó người ta phát hiện rằng mình lợi dụng họ đó, thì bây giờ tình bạn không còn, mà từ tình bạn đó trở thành cái tình thù. Kể cả Phật tử cũng vậy, Phật tử ủng hộ tăng ni, lo cho chùa viện, họ có lòng tốt, họ lo cho chùa viện, người tăng ni cũng không có được quyền lợi dụng Phật tử. Cho nên có nhiều người là thấy cái lòng tin của họ cứ lợi dụng cho họ đến họ khánh tận luôn, họ lợi dụng đến khi họ không thể nào phát tâm nổi luôn, kể cả đến khi họ thối tâm luôn chứ. Thì như vậy đây là không có đúng đạo lý. Cho nên là thiền sư Phật Quang đó, là ngài có cái nguyên cái đạo tràng, tăng ni cũng rất là đông. Thì lúc đó đó là những cái người đệ tử của thầy đó, là lúc đó thầy đi xa, thì những người đệ tử là Tri Khách nè, rồi bên quản viện nè, rồi những cái người mà hay tiếp xúc với Phật tử đó, cứ đi ra ngoài khuyên góp. Người này là khuyên góp Phật tử được cái này, là cúng cho cái này. Người kia khuyên góp tiền bạc, thì cái khuyên góp quần áo, vật dụng đủ thứ khuyên góp về để vào khoe với thầy. Khi thiền sư Phật Quang về đó, thì mọi người đến là lập công mà nó khoe là con khuyên góp được này, con khuyên góp chỗ kia, và con khuyên góp chỗ này vân vân. Thiền sư Phật Quang về, Phật Quang ngài mới nghe như vậy đó, ngài không có vui. Ngài mới nói các con nên mang hết tất cả đồ vật và tiền bạc này trả lại hết cho tín đồ. Thì các đệ tử đó là mới nói là thưa thầy, tại sao mà thầy phải làm như vậy? Nghĩa là tại sao thầy lại mà kêu tụi con phải trả lại hết? Tại vì cái này đó là họ con khuyên góp cho nên họ mới cúng, mà họ cúng vậy là tốt cho chùa. Mà thiền sư Phật Quang ngài không có vui về cái chuyện này. Ngài mới nói đó là Phật tử giàu có đó thì mới có đủ sức để hộ pháp. Nếu mà Phật tử nghèo nàn á thì làm sao hộ pháp được. Cho nên đó là cái câu chuyện này gọi là để Phật tử giữ tiền. Thấy không ạ? Cái gì đó, cái phẩm hạnh như ngài gì. Nhưng mà bởi vì có một cái điều nữa thiền sư Phật Quang muốn nhắn gửi tất cả các đệ tử là các con đừng nên khuyên góp Phật tử. Tại sao như vậy? Bởi vì khuyên góp là có sự thúc đẩy, mà đã có sự thúc đẩy đó là Phật tử không thể phát khởi thiện tâm trọn vẹn được. Ví dụ như bây giờ bữa nào là quý vị tự nhiên quý vị phát khởi thiện tâm, quý vị muốn cúng chùa là $100, thì quý vị nghĩ cái tâm lành đó, quý vị lấy $100 ra, quý vị bỏ vào trong tam bảo, quý vị đánh một tiếng chuông và quý vị nguyện hồi hướng cái công đức này cho chúng sanh. Đây là quý vị phát khởi từ thiện tâm. Bây giờ quý vị không có muốn phát khởi, bây giờ mấy thầy mấy cô đến là kêu là đóng góp này, kêu đóng lớp cái kia, thì bây giờ là quý Phật tử lại nghĩ là mình á là không có nghĩ cái chuyện làm cái chuyện đó, mà bây giờ nếu mình không đóng góp á thì vậy là lâu nay mình đi chùa đó mình không đóng góp thì coi không được, mà đóng góp á thì như vậy á là mình cũng có cái chuyện mình làm nữa, mà đóng góp ít á thì cũng khó chịu, đóng góp nhiều thì có đâu. Cho nên vì vậy đó là Phật tử không thể nào phát khởi thiện tâm được. Thì như vậy vô tình á là cho Phật pháp á là lợi mình. Cho nên đạo Phật ra đời là không phải vì đạo Phật mà phải vì chúng sanh. Tất cả những cái hình ảnh quý vị thấy là Đức Thế Tôn cầm bát đi khất thực đó là không phải để cho bao tử ngài no lòng đâu, mà ngài cầm bát khất thực đó để gieo duyên với chúng sanh. Phật tử bỏ một mẩu bánh mì vào trong đó cũng kết duyên được với Đức Thế Tôn rồi. Cho nên là đạo Phật ra đời là vì lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải là chúng sanh làm lợi ích cho đạo Phật. Kể cả mình mở đạo tràng, mình mở cái chùa, mình mở cái thiền viện, mở cái tự viện, mà phải với cái tâm nguyện rằng là vì chúng sanh, vì phổ độ chúng sanh là đúng. Mà mình muốn bành trướng cái sức mạnh của mình, bành trướng một cái tinh thần của mình nào đó vì cái bản ngã của mình, thì đây hoàn toàn không đúng chánh pháp. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy. Cho nên nếu mà người ta thương mình cũng không có phải vì đó mà mình phải là lợi dụng, là kém tổn đạo nghĩa, nó không đúng chánh pháp lúc nào. Bây giờ nó qua cái phạm vi thứ hai, đó là cái phạm vi gọi là cái nghịch cảnh. Khi mà tu đó là quý vị sẽ gặp những cái nghịch cảnh, quý vị làm cái gì gọi là cái Phật sự cũng đều có cái nghịch cảnh mà nó đến. Mà như vậy đó là khi nghịch cảnh nó đến đó, là chúng ta phải làm gì? Nghĩa là chúng ta phải đối diện với nó, phải đối diện với nó và phải can đảm với nó. Thì như vậy đó là chúng ta mới vượt qua được những cái nghịch cảnh này. Bây giờ cái nghịch cảnh này á, là do ai tạo ra? Thưa, do chính mình tạo, tạo ra, hoặc đời này tạo ra, không phải đời này thì đời trước tạo tạo ra. Cho nên có người nói tôi đâu làm gì đâu, người ta ăn hiếp tôi hoài, nhưng mà không phải là đời này, bởi vì đời trước mình đã ăn hiếp người ta, phải không? Thì vậy đời này người ta ăn hiếp hiếp mình, đời trước mình du khống người ta, mình du oan người ta, bây giờ mình không làm gì hết người ta cũng du khống du oan mình, phải không ạ? Trên ngày xưa người ta có cái người xưa mà dạy đệ tử đó, là có ông đệ tử đó, ông ra ngoài cái bị người ta du oan là ăn trộm tiền, bị bắt tra khảo tùm lum, cuối cùng là không có, đi về mét với thầy. Ông thầy tưởng đâu là ông thầy bên mình, mà đâu ông thầy mới kêu là lên giường đánh cho ba roi nữa. Lúc đó cái vị đệ tử ức quá, con đâu có làm gì, con bị oan mà thầy còn đánh con nữa, thầy chơi ác quá. Thì lúc đó thì thầy mới nói là ta đánh ở đây á là không phải là do anh ăn trộm, không có ăn trộm đâu, mà ta đánh ở đây là anh có bộ dạng nào đó khiến cho người ta nghi anh, phải không ạ? Mình phải có cái bộ dạng như thế nào đó cho người ta mới nghi quan mình, phải không ạ? Mình phải có bộ dạng nào đó cho nên người ta mới ăn hiếp mình. Cho nên tất cả những cái chướng duyên nghịch cảnh xảy đến với mình đó là đều do mình là cái chủng duyên. Mình có cái bộ dạng đó nghĩa là cái chủng tử đời trước á nó còn ở trong mình nè. Mình đã du oan họ, du khống họ, nó còn trong tàng thức ở đây. Bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh đó và cái người, cái đối tượng đó, tự nhiên nó cái tượng tử nó phát khởi, tự nhiên nó hiện ra một cái hiện tượng, cái hiện tượng trên khăn gương mặt của mình đó, và đời sống và hành động của mình đó khiến cho người ta du khống du oan mình và hãm hại mình. Cho nên là những chủng tử nó kết liền từ quá khứ với hiện tại, quý vị thấy nó nói như vậy đó. Thế vậy đó là đối trước một cái nghịch cảnh đó, để hóa giải được cái nghịch cảnh đó là mình phải đối diện đi. Nếu mình không đối diện nghịch cảnh đó là mình sẽ tạo thêm tội. Cho nên là có cái câu chuyện là ở Việt Nam là cái cậu bé này ở quê mà đi vào trong thành phố ở với ông Dượng. Thì vậy bữa đó thì do chơi với bạn bè là trở thành cái người mà cai nghiện, cưới người nghiện đi. Cho nên đó là bao nhiêu tiền bạc của anh ta làm cũng không đủ. Và lúc đó là nghiện quá, cho nên nó làm mở tủ ra lấy tiền khi mà cô Dượng của mình đi không có nhà, trong nhà chỉ có mình bà ngoại thôi. Thì khi mà lúc mà mở tủ ra lấy tiền đó thì bà ngoại phát hiện ra. Khi phát hiện ra cái cậu này rồi đó, cậu này mới nghĩ là nếu mà bà ngoại mà đi nói với cô Dượng đó là chắc chắn là mình sẽ đi tù, hoặc là cô Dượng đuổi mình về quê không cho mình ở nữa. Cho nên đó là để là bịt miệng đó, bà ngoại này thể làm sao ạ? Đâm cho bà ngoại một dao chết luôn, phải không ạ? Khi bà ngoại chết rồi đó thì lúc đó là anh ta bỏ chạy rồi đó, anh ta đâu có yên đâu. Bây giờ cảnh sát vô mới điều tra, cuối cùng anh ta bị bắt vào trong cái tù là tù chung thân, nghĩa là không còn ngày ra nữa. Thì như vậy đó là vì sợ rằng đó là cô Dượng mình phát hiện ra mình sẽ bị đủ thứ chuyện hết, cho nên phải tạo thêm một cái tội nữa. Cho nên đó là ví dụ như bây giờ mình đã lỡ làm cái chuyện gì rồi đó, thì có ai mà hỏi mình nói gì thì mình phải sao ạ? Phải nói dối thì thêm một cái tội nữa, phải không ạ? Thêm một cái tội nữa, nghĩa là nếu mà mình thấy mình có cái sai lầm nào đó thì mình biết mình phải đối diện nó, mình chấp nhận cái hiện tượng đó, mình nói rằng đó là đây là cái điều lỗi lầm của mình, thì cái lỗi lầm đó thì nó sẽ ngay đây, nó sẽ dừng xuống. Còn nếu mà mình trốn cái đó mình mà để trốn á là mình phải tìm cách bảo vệ cái bản ngã, phải làm một cái gì đó để mà che đậy, mà làm một cái gì nữa thì thêm một cái tội nữa. Cho nên tội chồng tội rất là khó. Dạ, cho nên là ở trong cái nghệ thuật sống họ để làm một cái câu chuyện là hai anh em này đó là sinh ra mồ côi cha mẹ, lớn lên á là không có đường đùm bọc ai hết, thì cái nghề có thể làm được là cái nghề ăn trộm thôi. Mà ăn trộm thời bây giờ chỉ là người ăn trộm cù, là biết quý vị biết á, là ăn trộm lần thứ nhất, đến khi ăn trộm lần thứ hai và ăn trộm lần thứ ba, cả dân làng bắt được cả hai anh em đều là cái người đi trộm cù. Thì thời bây giờ đó là họ ra một cái luật, cái người nào mà trộm cù đó là phải bắt, đánh đòn và khắc trên trán hai cái chữ, chữ S và chữ T. Cái chữ S đầu là chữ ship, chữ chữ T đầu chữ thiếp là người ăn trộm, trộm cù, phải không ạ? Thì như vậy một cái người em đó là quá sức xấu hổ, trên trán của mình bây giờ xăm hai cái chữ S và chữ T, cho nên đó là quê quá, cho nên đi qua cái làng khác. Khi đi qua cái làng khác ở rồi đó, thì còn cái người anh đó là ở đây chịu mọi cái sự mà mắng nhiếc của mọi người và cái sự khinh bỉ, người anh không nản lòng. Và từ đây về sau, cái người anh này phát trong lòng mình một cái nguyện, nghĩa là từ đây về sau là anh ta làm những cái chuyện tốt, nghĩa là không bao giờ tái phạm vào cái chuyện này nữa. Cho nên là người anh đó là mỗi ngày là làm cái việc thiện, đi đắp cầu, đi sửa đường, ai giúp đỡ gì cũng giúp đỡ. Từ đây những cái thành kiến trong dân làng ai cũng thương với người anh hết. Thì một bữa nọ, cái người, một cái người khách lạ từ xa đến, là thấy một cái người ngồi trong quán mà trên trán là còn hai cái chữ xăm là chữ S và cái chữ T, thì mới hỏi cái người chủ chủ quán đó, cái người đó tại sao lại xăm hai chữ trên trên trán như vậy. Thì cái người trong chủ quán mới nói đó là cái chữ S và cái chữ T này là cái chữ thánh, cái chữ S A I N T là cái chữ thánh, là một vị thánh, phải không ạ? Thì như vậy là từ trong cái hoàn cảnh mà nó xấu như vậy, cái người anh biết chuyển hóa, đối diện chuyển hóa trở thành một vị thánh, thánh nhân. Thưa quý vị, tất cả chúng sanh đều có những lỗi lầm hết, mà mình biết những cái lỗi lầm đó mà mình sửa được á, thì đây gọi là cái bậc thánh. Cho nên là Đức Phật nói có hai cái hạng người tốt, nghĩa là cái hạng người sanh ra và lớn lên không có tạo tội một cái điều gì tội lỗi hết, trắng như vỏ ốc á, thì đây á là một cái hạng người thứ nhất là Đức Phật khen ngợi. Còn cái người thứ hai đã làm lỗi rồi mà biết sám hối sửa đổi, hai người này đều tốt như nhau. Phải không ạ? Mà thưa quý vị, cái người thứ nhất ở trên thế gian này có không ạ? Sanh ra cõi người này là không ai mà không có tội lỗi hết, đó là không bao giờ có. Phải không ạ? Mà cái người thứ hai có tội là thực tế hơn, nghĩa là có tội sửa đổi thì cũng giống như cái người không tội như vậy. Đây là cái ý này nó thăng trầm vậy đó. Bây giờ quý vị có tội đó là quý vị biết là do cái gì có tội à? Do tâm vọng tưởng mà nó có tội, phải không ạ? Mà tâm vọng tưởng có thật không ạ? Nó không thật, đây gọi là bất định. Bất định nghĩa là nó thay đổi. Nghĩa là bây giờ mình nghĩ xấu mà cũng cái suy nghĩ đó bây giờ mình nghĩ tốt. Mà quý vị biết trong tâm mình nó chỉ có một niệm duy nhất, nghĩa là lúc mình nghĩ tốt là không nghĩ xấu, lúc mình nghĩ xấu là không nghĩ tốt. Lâu nay mình nghĩ xấu, bây giờ mình nghĩ tốt cũng vào cái tâm đó thôi. Giống như một cái con người, một cái bàn tay này mình làm xấu cũng bàn tay này mình làm tốt, mình không có hai bàn tay, xấu và tốt chỉ có một bàn tay mà thôi. Phải không ạ? Thì như vậy đó, là cái người họ làm lỗi rồi mà họ sửa lỗi thành cái người tốt, thì cái người tốt này giống như cái người không tạo tội. Cho nên Đức Phật nói hai hạng người Đức Phật rất là khen ngợi. Đó là quý vị thấy là ở trong cái hoàn cảnh, trong cái nghịch cảnh mà mình lên được đó, thì như vậy đó là ở trong cư Trừng Lạc Đạo Phú đó, là ngài Trừng Nhân Tông, tức là sơ tổ Trúc Lâm Đầu Đà, ngài là một vị vua. Sau khi ngài nhường ngôi vị cho con vào cái độ tuổi và ba mươi mấy tuổi đó, ngài lên trên núi Yên Tử, ngài tu hành trở thành một cái thiền phái gọi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Thì ngài làm một cái bài kệ như thế này, nghĩa là cư trần lạc đạo thải tỳ duyên, nghĩa là ở đời vui đạo hãy tỳ duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nghĩa là ở đời vui đạo đó, ở đời mình sống đó, mình phải vui với đạo. Quý vị đừng có vui với những chuyện của thế gian, bởi vì vui thế gian, vui đó là khổ, mà khổ để tu hành, khổ để vui, phải không ạ? Thì như vậy đó, là cái vui thế gian á nó là cái khổ thôi à. Bữa nào quý vị tưởng là quý vị đi vacation, quý vị đi một cái chỗ nào đó xa, nó nguy nga, nó mệt, nó cảm giác rất là thoải chí, nhưng mà quý vị đi về quý vị cảm thấy rất là mệt, phải không ạ? Và đi về rồi đó là mình còn những cái tư tưởng, mình nhớ tưởng đủ thứ hết. Nhưng mà quý vị ngộ lắm, nhiều khi mà mình đi ra ngoài rồi đó mà mình không khéo một chút á, là mình lại va chạm thêm những cái điều phiền não nữa. Nó ngộ lắm. Người ta nói xa đó là mỗi chân, mà gần á thì là mỗi miệng. quý vị tụ họp lại rồi đó, trong cái bàn tiệc bàn nhậu thế nào cũng có chuyện gây gỗ à, phải không ạ? Họp lại rồi là cũng có chuyện phiền phiền não thôi. Cho nên như vậy đó là cái vui đó khổ, coi như nên quý vị thấy có nhiều cái đám cưới xong thế nào quánh lộn. Đám cưới là vui phải không ạ, mà xong cái nhậu lên cái quánh lộn à, phải không ạ? Nó ngộ như vậy đó. Cho nên là có những cái vui, những cái cảm thọ mà quý vị thấy là mình có thể, ví dụ bây giờ mình chén thù chén tạc rất là vui, tức là người nói qua nói là vui, rồi ca nghêu ngao đồ, rồi say xỉn, cái người đó họ cảm rất là vui. Nhưng quý vị, cái người ngoài nhìn vô là cái người đó là cái người bình thường không ạ? Không bình thường, cái người sai, mà có thể nói như người điên nữa. Nó là sai hay đó là chấp nó như là người điên như vậy, thấy không ạ? Đi dọc đường thẳng không đi mà lủi vô bụi, rồi nó là cái bụi này tại sao trồng giữa đường nữa chứ, thấy không ạ? Sai mà không biết mình sai, đó là cái đau khổ nhất, thấy không ạ? Thì như vậy đó là những cái vui ở thế gian là nó thuộc về cái vui đó là khổ. Cho nên như vậy đó là mình ở đời nhưng mà phải vui với đạo. Bây giờ là mỗi ngày mình tu, mình sống an lành, mình sống hòa nhã với tất cả mọi người, mình làm tất cả việc lành, đây là ở đời mà vui với đạo. Thế vậy tùy duyên, nghĩa là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái môi trường, tùy cái cơ thể, tùy cái sức khỏe, mình đều tu hết là vui với đạo. Đó là thì sao? Đói đến thì ăn, mệt thì ngủ. Tu không có khó gì hết à, thưa quý vị, không có khó gì hết. Giống như là mình đói mình ăn, đói mình ăn vô thôi, mệt mình đi ngủ là cái chuyện rất là bình thường thôi. Nghĩa là lâu nay đó là có nhiều phiền não, có nhiều chuyện để mình tính mình bàn, bây giờ không có gì tính, không có gì bàn hết, mình cảm thấy nó khỏe liền à. Lâu nay là mình hết nói chuyện người này nói chuyện người kia, mình hết rất là bận rộn, bây giờ mình thấy mình không có cần phải nói nữa, mình nghe mình biết rồi qua thôi, mình tinh thần mình rất là khỏe. Tu rất là đơn giản ha. Lâu nay mình nóng nhiều, bây giờ thôi mình buông, mình không có nóng nữa. Rồi lâu nay mình phiền não nhiều, mình lo lắng nhiều, mình dễ tự ái nhiều, mình dễ hờn, dễ giận, dễ tủi nhiều, bây giờ thôi mình không hờn, không giận, không đau khổ gì nữa, thì tự nhiên là thôi à. Mỗi lần có đau khổ gì, mỗi lần có buồn phiền gì đó, là mình lên trước bàn Phật đánh một tiếng chuông, mình nghe thực sự là sâu lắng ở trong lòng của mình, tâm của mình nó dịu xuống, mình nghĩ đến Đức Thế Tôn. Ngài là một cái vị giác ngộ rồi, đời sống của Ngài, giáo pháp của Ngài, nghĩ đến giáo pháp, nghĩ đến Đức Thế Tôn và nghĩ đến con đường giác ngộ giải thoát của mình. Cho nên chuyện gì mình cũng bỏ qua được hết, tâm của mình nó nhẹ nhàng thôi, chứ không có cái gì là khó hết, không có gì phải nhăn nhó, không có gì phải bực bội và khó chịu hết, là đơn giản như vậy. Ăn giống như ăn và giống như ngủ vậy thôi. Ăn mình cũng không có nghĩ, đói thì mình cứ ăn vào trong lòng của mình là sống, đơn giản vậy. Bởi vì quý vị thấy cái cuộc sống của mình đó là nó chỉ vậy thôi à, ăn và ngủ hai chuyện à. Quý vị làm tất cả mọi chuyện gì đó là quý vị là cũng chuyện ăn với chuyện ngủ thôi. Làm sao cho mình ngủ được ngon và ăn được ngon miệng là hai cái là cái nhu cầu quan trọng nhất thôi, phải không ạ? Cho nên là ông có một cái vị tướng quân mà đến với người nói chuyện với người hiền triết A Lạp cổ đó, tức là ông tướng gì mà rất là nổi tiếng. Thì ông nói là trước nhất con phải là chiếm châu Âu, rồi nói sau đó con làm gì, nói con sẽ chiếm châu Á, rồi sau đó con làm gì, con sẽ chiếm toàn thế giới, rồi sau đó con làm gì nữa, con sẽ ngủ một giấc thiệt dài. Thì vị hiền triết nói, con ơi sao con không giờ này con ngủ một giấc thiệt dài đi con, đúng không? Con làm chi cho người ta đau khổ vậy, phải không? Cho nên như vậy đó là thật ra là suốt cuộc đời của ông ta làm để chi, cuối cùng để một cái giấc ngủ thôi, phải không ạ? Suốt cuộc đời của mình là chỉ cơm ăn giảo mặc, thứ quý vị, ăn thì bao nhiêu à, mặc thì bao nhiêu à, không có cần nhiều. Nhưng mà bởi vì mình khổ là do lòng tham của mình, có mình cứ thêm vô, thêm càng nhiều á thì càng chất chứa càng nhiều, càng bận tâm chừng nhiều, càng trực trội chừng nấy. Mà quý vị thấy ở Mỹ mà nhiều khi mà có những cái đồ mà nó đã dư ra rồi đó, quý vị bỏ thì tiếc mà giữ thì thấy nó quá trực đi, phải không ạ? Cho nên nhiều khi mình thấy cái này là cũng mấy chục đồng á, nhưng mà bây giờ bán không ai mua, cho nên là bỏ thì tiếc quá, cứ giữ. Cho nên là cái lô xịt ở nhà ở Mỹ thì cái lô xịt nó bự lắm, gọi là có những cái lô xịt là quốc đi bộ vào trong đó nữa, lớn gì đó, nhưng mà không có chỗ để nữa. Quần áo cái người á, một người á thì không biết bao nhiêu bộ đồ và giày dép mấy chục đôi, mà quý vị thấy chỉ cần nhà 5 người thôi mà mấy trăm đôi dép trong nhà, mấy trăm đôi giày thì mình trở thành cái mo luôn, cái mo nhỏ. Thì như vậy quý vị thấy đó là mình mang chỉ một đôi dép thôi, mình mặc quần mặc áo thì chỉ có một bộ thôi, thì như vậy đó là nó vừa đủ rồi, xứ lạnh thì thêm áo lạnh nữa. Thì vậy là nếu cái nhu cầu thì bình thường thì không có gì hết, nhưng mà bởi vì mình cứ thêm, mình cứ theo cái mô đồ thời trang đủ thứ hết mà cuối cùng cũng vậy. Quý vị biết cái đẹp cái xấu là cái feel mình à. Bữa nào quý vị quen mà make up rồi mà quý vị bữa nào mà quý vị quên make up á, quý vị đi ra quý vị cứ feel là mình bị xấu á, mà cái người khác họ nhìn họ không thấy gì hết mà mình cảm giác mình bị xấu. Rồi khi mà mình make up vô mình có cái feel là đẹp, nhiều khi người khác không thấy mình đẹp mà mình cũng có feel mình đẹp nữa, mà mình có feel mình đẹp là mình mãn nguyện rồi phải không? Tại bạn nói cái này hình như là nó hơi đụng chạm chút đỉnh, nhưng mà nó có một cái là nó thật sự làm do cái cảm giác của mình thôi, phải không ạ? Cho nên nó là cái đời sống của mình đó, là nó chỉ rất là đơn giản. Cho nên là sống mà mình hiểu đạo rồi đó, mình sống đơn giản mà mình cũng vui, tức là cái ăn cái ngủ là cái đơn giản thôi. Cái này mới quan trọng nè, nghĩa là trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, nghĩa là trong nhà đã có báo rồi không cần tìm kiếm đâu nữa, nghĩa là trong tâm mình có Phật rồi, quý vị không cần cầu Phật ở đâu hết, hay là chỉ cần trở về với chính mình, đó là cái vị Phật sẵn có. Cho nên đó là trong nhà thiền có câu là phản quan quan tự kỷ, nghĩa là mình soi lại chính mình thôi. Thì như vậy chỉ chính mình đó là mới mang đến cái năng lực giác ngộ, tự nơi tâm mình đó mới có cái năng lực thanh tịnh. Ngoài tâm mình là quý vị không có thể nào mà chạy đi đâu tìm. Quý vị bây giờ quý vị niệm Phật cũng để cho tâm nó thanh tịnh thôi. Tâm thanh tịnh rồi thì lúc đó Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí mới rước mình. Tâm chưa thanh tịnh là chưa được. Cho nên đó là phải niệm Phật đến. Người niệm Phật chỉ cần là 7 ngày niệm không có loạn thì lúc đó là thánh chúng đến rước. Mà quý vị nghĩ đi, bây giờ quý vị khỏe như vậy nè, mà quý vị niệm Phật được 7 ngày không à? Không có. Bây giờ cho 10 tiếng quý vị niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn không à? Cũng có nữa, phải không ạ? Cũng làm chưa nổi nữa. Cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật một cái là trong đó con khỉ tâm thức nó nhảy liền, phải không ạ? Nhớ chuyện này nhớ chuyện kia liền, phải không ạ? Thì đừng nói chi lúc mình đau, lúc mình bệnh rồi mà làm sao mình nhất tâm bất loạn được. Cho nên mới nói đó là sở dĩ thánh chúng mà có thể đến rước mình là khi và chữ khi tâm của mình nó được thanh tịnh. Bình thường quý vị sống tâm mình được thanh tịnh là thánh chúng mới đến rước mình. Mà nó ngộ lắm thưa quý vị. Khi quý vị tâm đã thanh tịnh rồi, không cần thánh chúng đến, quý vị cũng giác ngộ nữa, phải không ạ? Cho nên có người hỏi đó là Đức Thế Tôn á, nếu như có một cái người chứng quả La Hán rồi mà Như Lai không biết, thì như vậy người đó có thực sự chứng quả La Hán hay là không? Thì Đức Thế Tôn mới nói là dù cho Như Lai ứng chứng hay là không ứng chứng, người đó vẫn là A-la-la-hán, phải không ạ? Dù cho là có Như Lai hay không có Như Lai thì một cái sự thật vẫn hiện hữu, tức là cái người này vẫn chứng quả La Hán thôi. Ví dụ bây giờ quý vị tu hành, quý vị an lạc, cái sự an lạc đó Phật và Bồ Tát có cho mình không ạ? Thưa đâu có cho mình đâu. Mà an lạc từ đâu ạ? Từ tâm. Cho nên Đức Phật mới nói đó một cái câu như thế này là các con đừng đau buồn, Phật Pháp không theo ta khi ta nhập diệt, nghĩa là lúc Đức Phật nhập Niết Bàn đó, là Phật Pháp vẫn còn mãi trong thế gian và trong lòng người tin tưởng. Tức là Phật Pháp vẫn còn mãi trong thế gian, không bao giờ đoạn diệt hết. Mà ở trong đâu ạ? Ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta còn niềm tin Phật, chúng ta sống được với tâm Phật, chúng ta an lạc được đó, thì như vậy đó là chúng ta là Phật. Là đó là kho báu của chính mình. Quý vị tu hết tất cả những pháp môn đều xoay trở lại với chính mình hết, đều để cho tâm mình được an lạc hết. Cho nên gọi là cái sẵn ở trong lòng mình gọi là Phật tại tâm, không ạ? Phật tại tâm tức là Phật ở trong lòng mình đó. Không có phải là cái chuyện ở đây á là không có phải là cái chuyện nói suông đâu thưa quý vị, mà quý vị phải tu hành thì quý vị mới có thể nhập được một cái chỗ giác ngộ được. Mình có tu hành mình mới thấy đạo mình là nó thậm thâm, cho nên mới nói là vô thượng thậm thâm vi diệu diệu pháp. Bây giờ quý vị tụng hàng ngày mà quý vị thấy pháp có vi diệu không ạ? Thưa không có vi diệu. Mà vi diệu là khi nào ạ? Khi nào quý vị ứng dụng được Phật pháp, quý vị mới có cái thấy là mới là thậm thâm được. Còn không ứng dụng được Phật pháp quý vị không có thậm thâm. Quý vị khi nào mà quý vị mà cảm nhận được cái nguồn sống, cái nguồn an lạc từ lời nói của Đức Thế Tôn á, lúc đó là quý vị mới thấy hạnh phúc được, hạnh phúc trong giáo pháp, chứ không phải là nói suông. Cho nên là thiền sư Phật Ấn á, với ông Tô Đông Pha là quý vị biết một cái giai thoại rất là lừng lẫy thời Đường đó. Thì khi mà về Lô Sơn là làm thái thú ở đó, thì ông Tô Đông Pha đó là thường là kết giao với ngài Phật Ấn. Là ngài Phật Ấn là một thiền sư rất là lỗi lạc và ở trên cái núi là núi Kim Sơn. Thì mỗi ngày á, là hai người thường đàm đạo với nhau. Thì một cái bữa đó đó là ông Tôn Pha mới nghĩ cảm hứng quá, mới làm cái bài kệ, mới sai cái người đồng tử đó là chèo thuyền qua để mà gửi thư cho ngài Phật Ấn, là trình một cái bài kệ rất là hay. Là nguyên cái bài kệ là cúi đầu lễ chư Phật, hào quang chiếu đại thiên, tức là tám gió thổi không động, vững vàng trên tòa sen. Tức là cúi đầu lễ chư Phật, hào quang chiếu đại thiên, tám gió, tức là lợi si hỷ dự xưng cơ khổ lạc, là tám gió hết à. Tức là thổi không động nữa, tức là đối với cái tám bát phong mà đến với ngài đó cũng là cũng không động nữa, vững vàng như tòa sen. Như vậy coi thơ xong cái ngài Phật Ấn mới phê hai cái chữ trong đó, phê hai cái chữ trong đó mới gửi cho cái người đồng mang về. Ông Tô Đông Pha nghĩ rằng đó là lần này là Phật Ấn là khen ta rồi, phải không? Là khen ta, là trong là nghĩa là cái bài kệ này là cái chỗ tu hành thiền học của mình là cao rồi. Nhưng mà dở cái bài thơ ra là ông ta nổi sùng lên liền, nổi nóng lên, hai cái chữ đó là đánh rắm. Tức là cái thơ này, tức là cái thơ này rất là thối, chứ không phải thơ này là thơ thơ thiền. Ông này là rất tự ái, là một cái thái thú mà là một vị ông quan mà, cho nên là nổi giận, là nửa đêm chèo thuyền qua mới hỏi tội Phật Ấn liền. Phật Ấn biết là ông Tôn Pha qua, ngài xuống bến thuyền ngày đó. Thì vừa gặp ngài Phật Ấn, Tôn Pha là nói liền: ta với ngươi đó là lâu nay đó là cái người rất là thiện hữu chí đạo, nghĩa là thường đàm đạo, thường cùng tu hành, có cái chỗ rất là thâm sâu. Ông coi thơ của tôi không khen thì thôi, tại sao lại chửi tôi, phải không ạ? Thì ngài mới nói là ngài Phật Ấn mới nói là tôi đâu có chửi anh cái gì đâu, mới đưa cái thư ra này, hai cái chữ này nè, không chửi tôi như là gì nữa. Thì lúc đó ngài Phật mới mỉm cười là tám gió thổi không động, vững vàng trên tòa sen. Lúc này ông Tôn Pha cảm giác rất là, mình cảm thấy rất là hổ thẹn, rất là mắc cỡ, chèo thuyền đi về luôn. Nói là tám gió thổi không động, người ta nói một cái là sân lên liền, phải không ạ? Thì như vậy đó là nó đâu có đúng đâu, phải không ạ? Thì như vậy mới thấy được cái chỗ là mình tu hành á, là phải thực tiễn thôi thưa quý vị. Ở đời cũng như ở đạo, nếu mà mình không có chịu nỗ lực tu hành, mình không sống được với cái niềm vui trong đạo pháp đó, thì như vậy đó là mình không thực hiện được cái gì hết. Mình không thể hiện được cái nét đẹp của Đức Thế Tôn truyền dạy cho chúng ta. Nghĩa là nét đẹp của Đức Thế Tôn đó, tức là những cái công hạnh của ngài là từ bi hỷ xả, và cái công hạnh của chư Phật chư Bồ Tát đó là mang đến pháp lạc cho chúng sanh. Mình không làm được cái điều đó, trong lòng của mình là chứa chất tham sân si và phiền não, thì như vậy mình chưa có thể hiện trọn vẹn một người Phật tử chân chánh, phải không? Cho nên đó, quý vị muốn hết khổ quý vị phải tu thôi. Quý vị đừng bao giờ có cái nghịch cảnh đến quý vị mới ngồi niệm Phật, thì cái này là nó bị trễ, thì bị lây rồi, phải không? Mà mình phải tu hành liên tục, đừng bao giờ chờ nghịch cảnh đến mình mới ngồi thiền xuống để mình chịu đựng, thì như vậy ngồi thiền không nổi đâu. Bữa nào quý vị mà bị ai chửi ngồi thiền quá, ngồi thiền không được. Ngồi thiền là nghiên cứu để mình chửi lại thôi, chứ không có yên tĩnh được đâu, phải không ạ? Cho nên là mình bữa nào mà tinh thần mình nó khỏe mạnh, ngồi yên tĩnh rồi đó, thì tự nhiên đó là tinh thần mình nó sáng. Lúc nào mình chuẩn bị tu hành nó liên tục như vậy là quý vị sẽ có một cái kết quả nó tương ưng, phải không ạ? Cho nên đó là mình ở đời là mình sống tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường, mà quý vị cố gắng nỗ lực tu hành như vậy đó là sẽ sớm thành đạo, đạo nghiệp, thì quý vị đó là mỗi ngày an lành hơn, gia đình hạnh phúc hơn, và từ đó quý vị mang cái giáo pháp, những gì quý vị đã học được á mới trang rãi cho chúng sanh. Thì như vậy đó, ngoài một cái mặt là quý vị là cư sĩ hộ pháp, quý vị còn tu hành được nữa, quý vị còn ban giáo pháp đến cho tất cả mọi người, thì như vậy đó là đời và đạo quý vị đều thực hiện được được hết, tự giác và giác tha quý vị tự thành thành tựu hết, đây là trọn vẹn là một cái người Phật tử chân chánh. Thì đã như thế quý vị làm cái gì cũng được hết, quý vị thành lập đạo tràng cũng được, quý vị làm cái chùa cũng cũng được, và không có bị phiền phiền não. Trong nhà Phật gọi là y báo và chánh báo, nghĩa là chánh báo quý vị đã có rồi đó, là con y báo nó tự thành thành tựu lấy thôi. Cho nên đó, là chỉ cần mình thành tựu chánh chánh báo, nghĩa là cái nhân chánh mình thành tựu rồi, thì tất cả mọi cái kia tự thành tựu, mình không cần đòi hỏi nó cũng tự đến nữa, không ạ? Chứ mình tu hành mà có kết quả rồi thì tự nhiên á là mọi thắng duyên đến với mình, không ạ? Cho nên á là nhiều khi mình ngồi mình cứ mong cầu, mình cứ hỏi nhiều cái câu hỏi tại sao tại sao tại sao, nhưng mà phải hỏi lại đó là tại mình hết. Cho nên là mình tu khi nào hóa giải được hết thì tự nhiên á là cái nghiệp lực của mình nó giảm xuống, và đến khi mình bỏ thân tứ đại này ra đi chỉ là nhẹ nhàng thôi, sanh không sanh, tử không tử trên ngài Từ Minh mới nói là sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Đó là tên là sanh giống như là sanh là cũng không có gì gọi là đau khổ hết, giống như mùa đông mà thêm chăn bông thôi. Tử mùa nóng mình cởi bớt áo ra mình mát liền, phải không ạ? Cho nên mùa hạ thì cởi bớt áo ra, mùa đông đắp thêm chăn. Sanh tử cũng như vậy, là quý vị làm chủ được trong sanh. Sanh tử con đường ra khỏi luân hồi sanh tử là từ từ đây, không phải chờ kiếp lai lai sanh. Đó là những cái gì mà Tệ Mạng muốn chia sẻ với quý vị Phật tử hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.